Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 28 thường niên, Thánh Callisto, đệ nhất, Giáo hoàng Từ Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa. Từ máu ông Abel đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật. Các người đã cắt dấu chìa khóa sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện. Gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Quý vị và các bạn thân mến, Fyodor Dostoevsky trong một cuốn sách Anh em nhà Karamazov nói rằng: Con người từ chối các tiên tri của họ và giết hại họ, nhưng con người yêu các vị tử đạo của họ và tôn vinh những người họ đã giết. Những lời của Dostoevsky dường như đang lặp lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói với những người thông luật rằng: Khốn cho các người sẽ lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như thế, các ngôn sứ là các vị tử đạo vì niềm tin của họ. Chúa Giêsu khiển trách các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời của người vì họ hai lòng và vì họ đòi hỏi người khác những tiêu chuẩn khó khăn mà họ không thể thi hành. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các tiên tri bằng cách xây dựng các đài tưởng niệm. Trong khi đó, cùng thời điểm này, họ phản đối thông điệp của các nhà tiên tri và bịt tai không nghe lời Chúa. Hạn từ tử đạo có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là một nhân chứng. Từ điển Công giáo mới định nghĩa hạn từ tử đạo là một người vì niềm tin vào Đức Kitô chịu khổ hình và chết một cách tự do dưới bàn tay của kẻ bắt bớ. Một người tự vì đạo chọn cái chết thay vì chối bỏ đức tin của mình bằng lời nói hay việc làm. Người ấy nhẫn nhục chịu đựng theo gương Đức Kitô. Người ấy không chống lại kẻ bắt bớ mình, vân vân. Nhiều người trong số họ chối việc từ bỏ Chúa nên đã phải chịu chết. Vì vậy, danh xưng từ đạo, ngay từ thế kỷ đầu Kitô giáo, có nghĩa là một nhân chứng của Đấng Kitô. Sau một thời gian, hạn từ này được đặt cho những người chịu chết vì đức tin. Và vì vậy, tôi muốn chia sẻ ba điều giúp chúng ta trở thành một người tự đạo. Trước tiên là những vị tự đạo tiên khởi. Thật khó có thể tưởng tượng những Kitô hữu tiên khởi bị sư tử ăn thịt, bị đóng đinh, tra tấn và giết chết vì đức tin. Giống như các tiên tri ban đầu và giống như Chúa Giêsu, họ cần phải đổ máu vì đức tin để làm chứng về tình yêu của Đấng Kitô trong đời sống của họ. Và chúng ta cũng thế, rất có thể chúng ta phải đổ máu vì làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu. Thứ hai là sự tự đạo của chính chúng ta. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng phải đổ máu vì niềm tin, mặc dù sự tự đạo của chúng ta không đến nỗi phải hy sinh tính mạng. Nhưng chúng ta cũng được mời gọi sống tự đạo. Đó sẽ là một cuộc tự đạo chậm rãi. Chúng ta sẽ đổ máu của mình trong cuộc sống hàng ngày của mình. Những hành động bác ái nhỏ bé, người sống công chính trong tâm trí và việc làm, lòng kiên nhẫn và lòng trắc ẩn, và hành động khiêm tốn. Chẳng có con đường cứu chuộc nào mà không có thập giá và sự hy sinh. Thứ ba là đón nhận đau khổ với tin yêu. Chỉ đơn thuần ôm lấy đau khổ và vác thập giá cá nhân thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần xoa dịu đau khổ bằng tình yêu và niềm vui của mình. Chúng ta cần phải chấp nhận đau khổ như món quà đến từ Chúa. Mọi người đều đối diện đau khổ về mặt nào đó, về mặt đạo đức, thể chất và tâm lý. Nhưng ít ai biết cách che đi những giọt nước mắt của mình bằng một nụ cười vì tình yêu. Đây là điều chạm đến trái tim của mọi người. Đây cũng là những gì có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng Chúa Giêsu còn hơn cả một anh hùng, hơn một vị tự đạo. Chỉ cần tưởng tượng, Người là Thiên Chúa và Người ban sự sống của Người cho chúng ta, Người chịu đựng mọi thứ vì chúng ta, ngay cả sự chết, để chúng ta có được sự sống, một sự sống đời đời với Người. Người làm tất cả những điều này vì tình yêu và không một lời kêu than trách móc. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm làm chứng cho Chúa, dù phải đối diện với khổ đau và cái chết. Amen.
Nhỏ giao đường dâng lời kinh đêm thương, bước chân người lặng thầm giữa trời đầy giông tố, dẫu thách đố trong đời mãi dạng người tình thế. Tan biến đi nơi lương thực dưỡng nuôi nhân loại, như chén rượu nồng thơm bay ban cho người người say tình mến, linh hồn cho một đời phục vụ hy sinh, linh hồn cho một đời vì tình yêu chung chinh, bước chân người mỏi mòn từng bước đi yêu thương, ám ủi kẻ âu sầu đang chìm trong thương đau, bước chân người mỏi mòn giữa trần gian nguy khốn, dẫu chết đắng không sầu tròn tình thế
giới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Giáo hội Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ thứ hai năm nay, vào sáng ngày 12 tháng 10. Ủy ban truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chuẩn bị các chi tiết kỹ thuật để hội nghị trực tuyến được tổ chức lần đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Theo chương trình đã ấn định, Giáo phận Thái Bình đã chuẩn bị đón tiếp và tổ chức hội nghị lần này, nhưng tình trạng dịch bệnh COVID-19 hiện nay đã ngăn trở các dự định trước đây. Trong hoàn cảnh đó, qua phương tiện và kỹ thuật trực tuyến, các mục tử của Hội Thánh đã hiện diện đầy đủ và cùng chia sẻ các sinh hoạt phong phú của cộng đồng dân Chúa trong giáo phận của mình. Chưa đầy một tháng sau khi hội nghị thường niên kỳ thứ nhất năm 2021 kết thúc, đại dịch COVID-19 tái phát khiến các sinh hoạt mục vụ và cử hành tại hầu hết các giáo phận bị ngưng trệ do phong tỏa. Tuy nhiên, như Đức Tổng Giám mục Marek Zarewski, đại diện Tòa Thánh ghi nhận trong bài phát biểu trực tuyến từ Singapore, kể cả trong thời điểm khó khăn, giáo hội vẫn gia tăng nhiều hoạt động sáng tạo và bác ái, như dấu chỉ liên đới với người nghèo. Tất cả các chia sẻ về sinh hoạt của 27 giáo phận đều nói lên những khó khăn và thách đố mục vụ trong thời gian vừa qua vì những giới hạn sinh hoạt cộng đoàn. Nhưng trong chính giai đoạn này, Thiên Chúa đã ban tặng cho dân Chúa tại Việt Nam những cơ hội lịch sử để cùng dấn thân cho anh chị em của mình trong mọi hoàn cảnh, như cứu trợ lương thực và thực phẩm, chung tay với Hội đồng Giám mục thực hiện chương trình Thương Quá Sài Gòn ơi, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị COVID-19, bếp ăn hàng ngày cho tuyến đầu và người nghèo, phát thuốc và nhu yếu phẩm tại nhà và trên các nẻo đường. Hội nghị ghi nhận chứng từ bác ái sống động của dân Chúa trong thời gian qua, đồng thời cũng chia sẻ những thách đố trong đời sống đức tin suốt thời gian cách ly xã hội vừa qua và hành trình khó khăn phía trước. Hội đồng Giám mục gửi đến cộng đoàn dân Chúa những tâm tình mục tử và hướng dẫn đức tin trong thư mục vụ sẽ được phổ biến. Cụ thể, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn Chủ nhật ngày 17 tháng 10 để Giáo hội Việt Nam cùng nhau cử hành ngày cầu nguyện xin ơn chữa lành trong thời đại dịch. Tiếp đến ngày thứ Sáu 22 tháng 10, được chọn làm ngày giữ chay theo tinh thần của ngày thứ Sáu tuần thánh. Qua đó, mời gọi các Kitô hữu thực thi một việc bác ái giúp nạn nhân đại dịch. Đây là dịp để toàn thể Hội Thánh Việt Nam hiệp thông và hợp nhất trong cầu nguyện, khẩn khoản nài xin Chúa cho đại dịch chóng qua và mọi người được tiếp tục vui hưởng cuộc sống an lành. Hội nghị cũng trao đổi về tiến trình và những ưu tiên của Hội đồng Giám mục đang mời gọi các giáo hội địa phương cùng hướng đến một hội thánh mang tính hiệp hành. Hội nghị trực tuyến lần đầu tiên của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mang lại cuộc gặp gỡ và chia sẻ vượt trên những giới hạn của đại dịch và cách ly, và cho dù chương trình nghị sự trực tuyến giới hạn những tiếp cận thông thường vốn có. Và cho dù chương trình nghị sự trực tuyến giới hạn những tiếp cận thông thường vốn có tại các hội nghị thường niên, Quý Đức Cha đã gặp gỡ dân Chúa qua những chứng từ sống động từ các mục tử của 27 giáo phận. Tin Vatican, Đoàn Giám mục Ba Lan thứ hai viếng thăm Tòa Thánh. Thứ hai ngày 11 tháng 10, Đoàn Giám mục Ba Lan thứ hai đang hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Ngoài việc kính viếng và cử hành thánh lễ tại mộ thánh Phêrô và Phaolô, các giám mục còn chia nhau gặp gỡ các cơ quan trung ương tòa thánh để thảo luận về các vấn đề của giáo hội địa phương, và sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 10 tới đây, các vị sẽ gặp chung Đức Thánh Cha. Tuyên bố hôm 11 tháng 10 với Đài Vatican, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Karaski, Tổng Giám mục Giáo phận Poland, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói, ai muốn cải tổ thế giới thì phải bắt đầu từ bản thân mình. Cuộc viếng thăm tại tòa thánh là một động lực thúc đẩy lên đường và nhìn lại căn cội của mình. Thứ Sáu tuần qua ngày 8 tháng 10, đoàn thứ nhất gồm 22 giám mục Ba Lan đã gặp Đức Thánh Cha trong vòng 2 tiếng và cho biết cuộc gặp gỡ diễn ra trong tình huynh đệ. Thứ sáu tuần qua, ngày 8 tháng 10, đoàn thứ nhất gồm 22 giám mục Ba Lan đã gặp Đức Thánh Cha trong vòng 2 tiếng và cho biết cuộc gặp gỡ diễn ra trong tinh thần huynh đệ. Trong tuần lễ viếng thăm, các giám mục đã thảo luận với các vị hữu trách tại tòa thánh về thượng hội đồng giám mục, vai trò của giáo dân trong giáo hội, việc đào tạo linh mục, về vấn đề gia đình, truyền giáo, đại kết, các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và người tị nạn. Cuộc viếng thăm tòa thánh của các giám mục đã bị gián đoạn từ mùa xuân năm ngoái vì đại dịch và mới được mở lại hồi tháng 9 vừa qua với các đoàn giám mục từ Pháp. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp Tổng Tu nghị dòng Bắc Ái Thánh Toure. Sáng ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 60 thành viên Tổng Tu nghị thứ 21 của dòng Bắc Ái Thánh Gioanna Antida Toure, đang tiến hành tại Roma với chủ đề tái khởi hành từ Betania với sự ân cần săn sóc của Marta và sự lắng nghe của Maria. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao và cảm ơn các hoạt động bác ái của các nữ tu trong dòng. Dòng bác ái do Thánh nữ Gioanna Antida Toure thành lập năm 1799, Thánh nữ vào dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo năm 1787, nhưng hai năm sau, xảy ra cuộc cách mạng Pháp nên phải rời bỏ dòng. Sau đó, Thánh nữ lập dòng bác ái chuyên giáo dục giới trẻ, chăm sóc bệnh nhân và người nghèo, và về sau được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1819. Hiện, dòng có gần 1.900 nữ tu hoạt động tại 250 nhà tại 30 nước trên thế giới, trong đó có 5 cộng đoàn tại Lào và 3 tại Việt Nam. Hôm 9 tháng 10, Tổng Tu nghị đã bầu bề trên tổng quyền mới là chị Maria Rosa Macarella, người Ý, với nhiệm kỳ 5 năm. Chị Nguyên là tổng cố vấn của dòng và là chủ tịch hội thiện nguyện Toure. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của Tổng Tu nghị là ân cần săn sóc và lắng nghe. Ngài nói, tôi chắc chắn chị em sẽ thực hành trong việc ân cần săn sóc và lắng nghe, theo gương của hai thánh chị em Marta và Maria, làm Betania. Chị em sẽ tiếp tục đóng góp phần quý giá của mình cho hành trình của toàn thể giáo hội, đặc biệt là ân cần săn sóc người nghèo, lắng nghe người nghèo. Về phương diện này, chị em thực là những bậc thầy. Chị em là thầy không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm, với lịch sử của bao nhiêu chị em cùng dòng đã hiến mạng vì điều này. Sự ân cần săn sóc và lắng nghe gần gũi những người già, người bệnh, người bị gạt ra bên lề xã hội, gần gũi những người bé nhỏ, người rốt cùng, với sự dịu dàng và cảm thương của Thiên Chúa. Việc làm này xây dựng giáo hội, làm cho giáo hội tiến bước trên con đường của Chúa Kitô, đấng là con đường bác ái. Tin giáo hội Australia kết thúc khóa họp thứ nhất của Công đồng Toàn quốc Australia. Chủ nhật ngày 10 tháng 10, Đức Cha Mark Coleridge, Tổng Giám mục Giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, đã chủ sự thánh lễ trọng thể, bế mạc khóa họp thứ nhất của Công đồng Toàn quốc Australia lần thứ 5. Sau một tuần tiến hành, từ mùng 3 đến mùng 10 tháng 10 tại thành phố này. Thánh lễ khai mạc ngày mùng 3 tháng 10 trước đó đã được Đức Cha Timothy Costello, Tổng Giám mục Giáo phận Perth, Chủ tịch Công đồng Toàn quốc chủ sự. Vì những giới hạn do đại dịch COVID-19, phần lớn 278 thành viên công đồng đã tham dự các phiên họp trong 6 ngày dưới dạng trực tuyến, và chỉ có một số nhỏ các giáo phận có thể gửi các đại biểu đến tham dự trực diện. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục đã nhìn lại tuần lễ làm việc khẩn trương của các thành viên công đồng. Ngài nói, mệt mỏi và có phần kiệt lực vì công việc rất cam go, nhẹ nhõm và có phần ngạc nhiên vì rất nhiều điều có thể sai, hài lòng vì công việc đã mang lại thành quả thực sự, biết ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau thì tất cả là món quà hơn là công việc vất vả. Nóng lòng muốn xem điều gì xảy ra từ bây giờ đến khóa họp thứ hai của Công đồng Toàn quốc vào giữa năm tới 2022. Tất cả là một điều tuyệt vời của kỹ thuật, một núi những việc tuyệt hảo từ rất nhiều người và rất nhiều lời nói, trực giác, cảm tưởng, xác tín và nghị quyết, tất cả trong sự tôn trọng sâu xa đối với nhau, kể cả và nhất là khi chúng ta bất đồng với nhau. Nhưng trên hết, khóa họp là một công trình ơn thánh và đức tin, ơn Chúa và niềm tin của giáo hội trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Chiều thứ Bảy trước đó, ngày 9 tháng 10, Đức Tổng Giám mục đã chính thức bế mạc khóa họp thứ nhất, và Ngài gọi đây là một kinh nghiệm đầy khích lệ và đòi hỏi, và một tiến trình đồng hành. Các thành phần của giáo hội
đã được kêu gọi trở thành một dấu chỉ và dụng cụ hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp nhất giữa mọi người. Công đồng giúp hiểu giáo hội tại Australia có thể và phải tự điều chỉnh thế nào để chu toàn sứ mạng ấy, mang lại hy vọng trong cuộc sống của nhiều người. Từ các tường trình của các công đồng toàn quốc Australia, nổi bật là lời kêu gọi tha thiết hãy hoán cải về mặt sinh thái, bản thân và cộng đoàn, theo đường hướng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Công đồng cũng suy tư về các cộng đoàn nhỏ của giáo hội và các nhóm bị gạt ra bên lề, và cần thiết phải thiết lập một diễn đàn đối thoại cởi mở với họ. Một đề tài khác được đề cập đến là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể, gia tăng sự tập huấn về các ký tích đứng trước tình trạng giảm sút số tín hữu tham dự đời sống bí tích của giáo hội. Về điểm này, các giám mục nhấn mạnh cần đào sâu đời sống đức tin của các tín hữu hơn là gia tăng kiến thức của họ. Một đề tài khác là cần cổ võ sự tham gia nhiều hơn của các giáo hội nghi lễ Đông Vương, các nghi lễ Latin và các cộng đoàn thuộc các ngôn ngữ khác nhau trong giáo hội công giáo tại Australia. Các giám mục cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cổ võ ơn gọi. Công đồng toàn quốc Australia lần thứ tư trước đây diễn ra vào năm 1937. Cách đây 5 năm, hồi tháng 11 năm 2016, đứng trước nhiều thách đố giáo hội công giáo tại Australia phải đương đầu, các giám mục tại đây đã quyết định xin tòa thánh chấp thuận việc triệu tập một công đồng toàn quốc để tìm cách đáp ứng các thách đố. Lời thỉnh cầu này đã được tòa thánh chấp thuận và tiến trình chuẩn bị đã bắt đầu từ năm 2018. Theo giáo luật số 446, các quyết định được công đồng toàn quốc Australia thông qua sẽ được gửi về tòa thánh để cứu xét. Giai đoạn kế tiếp là thông báo các nghị quyết được phê chuẩn và sẽ được trình bày trong sắc luật được công bố và áp dụng cho toàn thể giáo hội tại Australia. Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 30 năm lập 4.000 giám quản tông tòa tại Nga. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi cộng đồng tín hữu công giáo Nga ngày càng tăng trưởng theo tinh thần tin mừng, ngoan ngoãn đối với lời Chúa, được niềm hy vọng linh hoạt và được sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi giáo hội công giáo tại Nga hôm 10 tháng 10, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập 4.000 giám quản tông tòa cho các tín hữu công giáo Latin với tông chiếu ngày 13 tháng 4 năm 1991 của Đức Thánh Cha John Paul II. Đức Thánh Cha nhận định, điều mà anh chị em cử hành không phải là kỷ niệm những văn kiện pháp lý và những thực hành hình thức, nhưng đúng hơn là nhớ lại với lòng khiêm tốn và biết ơn vì những thiện ích đã nhận được từ Chúa và từ bao nhiêu anh chị em nâng đỡ trong hành trình. Đức Thánh Cha cầu mong dịp kỷ niệm này khích lệ toàn thể cộng đoàn công giáo tại Liên bang Nga trở thành một hạt giống tin mừng trong niềm vui mừng và khiêm tốn, cống hiến một sự trong sáng minh bạch của nước Chúa. Tôi cầu chúc toàn thể anh chị em là một cộng đoàn tìm kiếm theo ơn gọi, hướng đến sự hiệp thông với tất cả, để đơn sơ và quảng đại làm chứng về hồng ân đã lãnh nhận trong đời sống gia đình và mọi môi trường của cuộc sống hàng ngày. 4.000 giám quản tông tòa được tòa thánh thành lập năm 1991 sau khi chế độ cộng sản tại Nga sụp đổ là Moscow, Novosibirsk, Irkutsk và Saratov. Sau đó 4.000 này được nâng lên hàng tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, giáo phận San Clemente ở Sanjato, Nam Nga, giáo phận Chúa Hiển Dung ở Novosibirsk và sau cùng là giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, miền Đông Nga. Tên của các giáo phận này không được đặt theo địa danh để tránh đụng chạm với giáo hội chính thống Nga. Số tín hữu công giáo vào khoảng 790.000 người trên tổng số 145 triệu dân Nga, với tổng cộng 300 giáo xứ và 270 linh mục, đa số là người nước ngoài.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Nuôi dạy con cái là tập ra đi trong tin tưởng và phó thác. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Người đàn ông phải lìa bỏ cha mẹ để luyến ái với vợ mình. Các môn đệ đã tức khắc bỏ thuyền và cha mình và đi theo Chúa. Có lẽ cha mẹ nào cũng đã từng chứng kiến sự ra đi của con cái. Đây quả là một biến cố đau buồn đối với cha mẹ. Nhưng cũng chính nhờ biết để cho con cái ra đi mà chính cha mẹ mới trưởng thành hơn trong sự quảng đại. Qua biến cố ấy, họ chia sẻ chính lòng quảng đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa dường như không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm bất cứ điều gì mà chính Ngài đã không sống trước đã. Khi Chúa Cha sai Chúa Con đi vào thế gian, Ngài biết rõ rằng thế gian sẽ không nhận biết thiên tính của Chúa Con. Trái lại, họ đã tố cáo Ngài thỏa hiệp với quỷ dữ. Họ đã kết án Ngài, hành hạ Ngài, và cuối cùng treo Ngài lên thập giá. Biết trước điều đó, Chúa Cha vẫn sai Chúa Con vào đời. Cũng như Chúa Cha đã để cho Chúa Con đi vào đời, cha mẹ cũng phải nhân danh Chúa Cha để cho con cái mình đi vào đời và phục vụ cho vương quốc của Ngài. Để cho con cái được ra đi là một phần trong tiến trình trưởng thành thiêng liêng của cha mẹ. Con cái bắt đầu tiến trình ra đi nhanh hơn khi cha mẹ chờ đợi, nhất là đối với người mẹ. Tiến trình ra đi ấy thường khởi sự ngay từ lúc đứa con bỏ bầu vú của mẹ để chuyển qua bình sữa. Đã có một khoảng cách giữa người mẹ và đứa con. 7 tuổi, nó đã bắt đầu thể hiện ý muốn độc lập khi tự chọn màu sắc cho quần áo hay căn phòng của mình. Nuôi dạy con cái là một tiến trình lâu dài, qua đó cha mẹ từ từ nới lỏng sự kiểm soát của mình đối với con cái. Khi con cái chúng ta còn nhỏ, chúng ta kiểm soát hầu như mọi sự trong môi trường sống của chúng. Chúng ta chọn thức ăn cho chúng. Chúng ta bắt chúng phải mặc quần áo theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta chọn cả những ai có thể sống hay chơi đùa với chúng. Bất cứ một đứa trẻ nào cũng lệ thuộc vào cha mẹ nó 100%. Chúng ta muốn kiểm soát mọi sự. Lý do thật đơn giản. Con người ai cũng muốn kiểm soát và thống trị người khác. Khi con cái bước vào tiểu học, chúng bắt đầu tham gia sinh hoạt các nhóm. Chúng có huấn luyện viên riêng. Chúng có thể qua đêm tại nhà bạn bè. Chúng rời nhà thật sớm và trải qua phần lớn thời giờ ở trường. Chúng chọn bạn để chơi và cũng chọn cả thức ăn chúng thích. Bước vào tuổi thiếu niên, con cái lại cho thấy ước muốn sống độc lập và khả năng chọn lựa rộng rãi hơn. Chúng có thể qua hàng giờ trong những cuộc nói chuyện trên điện thoại. Chúng có thể qua những cuối tuần hay ngay cả một tuần trong trại thiếu niên hay tĩnh tâm. Chúng bắt đầu lái xe, và cho dẫu có tin tưởng khả năng lái xe của con cái, cha mẹ cũng không thể nào kiểm soát được những chiếc xe khác. Đây là giai đoạn đầy hồi hộp và đau thương nhất của cha mẹ. Bỗng dưng, cha mẹ nhận ra rằng quyền kiểm soát con cái giờ đây chỉ còn là một huyền thoại. Đây chính là lúc cha mẹ cần nhận thức rằng, dù có yêu thương và săn sóc con cái đến đâu, họ cũng phải để cho chúng được lớn lên và ra khỏi vòng tay hay móng vuốt kiểm soát chặt chẽ của cha mẹ. Thật ra, cha mẹ càng cố gắng siết chặt vòng quay của kiểm soát, họ càng xua đẩy chúng xa họ. Tự trung, sự cưỡng bách và kiểm soát không còn có giá trị đối với con cái nữa. Đây là giai đoạn của gương sáng. Từ kiểm soát và kỷ luật chặt chẽ, cha mẹ cần chuyển sang thuyết phục và tạo ảnh hưởng. Đối với con cái ở lứa tuổi này, gương sáng của cha mẹ có sức đánh động và thuyết phục hơn kỷ luật được áp đặt một cách độc đoán. Đây cũng là giai đoạn cha mẹ nên cho con cái đối đầu với nguy hiểm, chứ không nên tìm cách đẩy nguy hiểm ra khỏi chúng. Thay vì giữ con cái khỏi nguy hiểm, cha mẹ nên tránh khỏi nguy hiểm cho chính mình, và mời gọi con cái đi theo dấu chân của mình. Cả Chúa Giêsu lẫn Thánh Phaolô đều đã hành động như thế. Khi Chúa Giêsu quyết định rời bỏ thế gian, Ngài trao giáo hội cho những kẻ nhát đảm. Ngài biết rằng, sau khi Ngài chết, các môn đệ sẽ vào nhà đóng cửa lại, vì sợ người Do Thái. Trước khi chết, Ngài biết rằng một Phêrô mà Ngài đã đặt làm đá tảng, trên đó giáo hội được xây dựng, sẽ chối Ngài 3 lần. Nếu Chúa Giêsu để cho sự sợ hãi kiểm soát, hẳn Ngài đã chẳng dám đi vào cuộc tử nạn. Ngài ra đi vào giữa lúc các môn đệ chưa sẵn sàng để sống chết cho Ngài và giáo hội. Vậy mà Ngài vẫn ra đi. Ngài tin tưởng ở công việc của Chúa Thánh Thần. Ngài trở về cùng Chúa Cha và giáo hội đã được khai sinh và ra khơi. Không ai dám nghĩ rằng con thuyền giáo hội được che chở khỏi mọi sóng gió. Vậy mà giáo hội ấy vẫn sống còn từ 2000 năm qua. Chúa Giêsu đã không bao giờ lập gia đình và có con cái. Nhưng sự ra đi của Ngài vẫn là mẫu mực cho tiến trình trưởng thành mà cha mẹ cần phải trải qua trong việc nuôi dạy con cái. cũng như Chúa Giêsu đã về cùng Chúa Cha với tất cả tin tưởng, và giáo hội cũng đã khai sinh và trưởng thành trong thử thách. Cha mẹ cũng phải đón nhận sự ra đi của con cái mình với tin tưởng và phó thác. Phần đông, cha mẹ nào cũng cảm thấy lo lắng khi con cái bắt đầu rời bỏ mái ấm gia đình để sống cuộc đời tự lập. Nhưng là những người Tín hữu Kitô sống bằng niềm hy vọng, cha mẹ phải tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dõi theo và trông nom con cái của Ngài. Đây chính là lúc niềm tin cần có tiếng nói của nó trong cuộc sống của cha mẹ. Niềm tin không phải là sức mạnh để được bất cứ điều gì chúng ta muốn. Niềm tin chính là sức mạnh để đón nhận bất cứ điều gì Thiên Chúa cho. Có khi, điều Thiên Chúa cho lại là niềm đau mất con. Mất không chỉ những đứa con hư đốn, mất không chỉ những đứa con mà cuộc sống vất vả hay thất bại đè nặng trên cha mẹ, mà mất vĩnh viễn những người con khi chúng được Chúa gọi về với Ngài. Đây hẳn phải là niềm đau tột cùng của cha mẹ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mong manh. Mỗi ngày có biết bao nhiêu cha mẹ phải tiễn đưa con cái mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nỗi mất mát ấy là dấu ấn không bao giờ tàn phai trong cuộc đời của cha mẹ. Ra đi thì đứa con rời bỏ mái ấm gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập. Ra đi thì đứa con vĩnh viễn rời bỏ cõi đời. Đó không chỉ là sự ra đi của đứa con, mà còn là sự ra đi của cha mẹ. Qua những biến cố ấy, niềm tin luôn nhắc nhở họ rằng, sống là một cuộc ra đi không ngừng, và càng ra đi, họ càng lớn lên trong niềm tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, linh mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài lý tưởng đời tu.
Thưa quý vị khán giả, như đã lưu ý hơn một lần, trong tiếng Việt, từ ngữ đầy tu trì, tu sĩ, tu hành, lấy từ truyền thống của các tôn giáo khác. Trong lịch sử Kitô giáo, những người dâng mình cho Chúa được gọi bằng nhiều từ ngữ khác nhau như là asceta, khổ hạnh, monachi, đàn sĩ, regularis, những người tuân giữ một bản luật, religiosi, những người phụng thờ, vân vân. Danh xưng khá nhiều, lý tưởng thì cũng đa dạng không ít. Các đan sĩ xa các thế trần nhằm tìm kiếm Chúa. Các dòng hoạt động thì muốn gần gũi với người đời để thi hành công cuộc phục vụ bác ái. Thưa hỏi, có một mẫu số chung nào giữa các hình thức đó hay không? Từ Công đồng Vatican II, các tác giả đã đề nghị nhiều thuật ngữ khác nhau để phát biểu lý tưởng, chẳng hạn như là chính tá, sứ vụ, đặc sủng, thánh hiến. Tuy nhiên, xem ra trong các văn kiện tòa thánh, có ba khái niệm thường được chú ý hơn cả, được đặt trong tương quan với ba ngôi, đó là đi theo Chúa Kitô, sequela Christi, thánh hiến, consecratio, đặc sủng, charisma. Chúng ta sẽ phân tích nguồn gốc của các từ ngữ đó dựa theo Kinh Thánh truyền thống giáo hội và tông huấn Vita Consecrata. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin bắt đầu bằng thuật ngữ đi theo Chúa Kitô, tìm hiểu ý nghĩa ở trong Tân Ước và trong lịch sử của giáo hội. Đi theo Chúa Kitô. Việc đi theo Chúa Kitô được Công đồng Vatican II đề ra như là quy luật tối thượng cho đời tu ở hiến chế dòng tu số 1 và số 2. Trong Tân Ước, cái thuật ngữ đi theo Chúa Kitô Sequela Christi được sử dụng nhiều lần trong các sách Tin Mừng, nhưng không xuất hiện trong các tác phẩm của Thánh Phaolô. Đối lại, nơi các theo của Thánh Tông Đồ, chúng ta lại thấy một thuật ngữ khác, đó là bắt chước Chúa Kitô, Imitatio Christi. Trước tiên, chúng ta sẽ điểm qua các bản văn Tân Ước, kế đó tìm hiểu nội dung trải qua lịch sử hội thánh. Văn bản Tân Ước. Trong các sách Tin Mừng, cái thuật ngữ đi theo mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nghĩa đen, nghĩa hiện sinh, nghĩa luân lý. Trước tiên, theo nghĩa đen, đi theo có nghĩa là đi đằng sau. Khi đi đường, Đức Giê-xu đi trước mở lối, còn theo sau là đám đông và các môn đệ. Tin Mừng Đức Lãm dùng theo nghĩa hiện sinh và nghĩa luân lý nữa. Theo nghĩa luân lý, đi theo có nghĩa là dõi theo lối đi, chẳng hạn như là nếu ai muốn đi theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Marco 8:34. Theo nghĩa hiện sinh, đi theo có nghĩa là trở thành môn đệ của Đức Giê-xu. Điều này rõ rệt ở những trình thuật kêu gọi các môn đệ ở đầu sách Tin Mừng Marco. Đức Giê-xu đang đi đọc dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon và người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển để các ông làm nghề đánh cá. Như bảo các ông, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới và theo người. Đi xa hơn một chút, tôi thấy hai ông Jacobê, người em là ông Gioan, người dừng gọi các ông, và các ông đã bỏ cha mình ông Zebedeo ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Marco 1:16-20. Và nói tiếp, đi ngang trọng thu thuế, Đức Giê-xu thấy ông Lê-vi đang ngồi ở đó, người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy và đi theo người. Marco 2:13-15. Tin Mừng theo Thánh Gioan cũng dùng kích động từng thuật ngữ đi theo hai nghĩa luân lý và nghĩa hiện sinh. Nghĩa luân lý, đi theo có nghĩa là tin theo Chúa Giê-xu. Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Gioan 9:12-13. Người mục tử đi trước chiên và chiên theo sau anh, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không biết tiếng người lạ. Gioan 10:4-5. Nghĩa hiện sinh. Đi theo có nghĩa là chia sẻ một thân phận như Chúa Giê-xu, lúc đau khổ cũng như lúc vinh quang. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy. Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Gioan 12:26. Ngoài các sách Tin Mừng ra, Tân Ước chỉ có một lần nói tới đi theo Chúa Kitô ở trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 2:21. Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi theo người. Ý nghĩa của thuật ngữ đi theo. Thuật ngữ đi theo đã được lưu hành trong Cựu Ước và trong phong tục Palestine. Ở trong Cựu Ước, đi theo Chúa có nghĩa là trung thành với Chúa. Thiên Chúa được ví như là vua, mục tử, phu quân của Israel. Vì thế, Israel không được chạy theo những thần linh khác. Trong truyền thống Do Thái đương thời, đi theo có nghĩa là theo học, làm môn đệ. Đi theo Thầy có nghĩa là thụ giáo, tôn trọng Thầy của mình. Xem ra thuật ngữ đi theo Đức Giê-xu được hiểu theo nghĩa thông thường ở Palestine đương thời. Đức Giê-xu được người đời nhìn nhận như là một rabbi, cho nên người cũng thâu nhận môn đệ tới thụ giáo. Tuy nhiên, khi phân tích các bản văn kỹ lưỡng hơn, người ta thấy ý nghĩa của cái từ đi theo khá phức tạp, bởi vì các tác giả tin mừng kể ra nhiều hạng đi theo. Thứ nhất, có hạng người chạy theo Đức Giêsu cho tính hiếu kỳ. Họ bị quyến rũ vì lời giảng, có uy tín hoặc vì các phép lạ. Họ được xếp vào hạng đám đông. Họ đi theo Chúa Giêsu nhưng chưa phải là môn đệ của người. Marco chương 3 câu 7, chương 5 câu 24, vân vân. Hạng thứ hai, đi theo Đức Giêsu với một nghĩa chính xác hơn. Đó là những người tin vào tin mừng mà người rao giảng. Họ học thần gia đình mới của Đức Giêsu. Chắc hẳn nhóm người này không phải là số ít. Hạng thứ ba, gồm những người được chính Đức Giêsu kêu gọi đi theo người. Tin mừng Thánh Marco kể lại việc Chúa gọi một vài người ngay từ khi vừa bắt đầu sứ vụ, chẳng hạn như ông Simon, Andre, Jacobe, Joan, Levi. Những người này họp thành nhóm môn đệ, được mời gọi đến ở với người, và rồi sau đó họ được phái đi truyền giáo. Theo Phúc Âm Thánh Luca, con số các môn đệ lên tới 72 người. Ngoài ra, Luca cũng nhắc tới sự hiện diện của vài phụ nữ trong số những người đi theo Đức Giêsu trong sứ vụ rao giảng. Luca chương 8 câu 1 tới câu 3. Thật tiên xem ra sự hiện diện của các môn đệ ở chung quanh Đức Giêsu là một hiện tượng khá thông thường bên Palestina, tương tự như các rabbi đương thời. Nhưng mà nếu xét kỹ hơn, ta sẽ thấy một vài khác biệt không phải là nhỏ. Trước hết, chính Đức Giêsu kêu gọi các môn sinh, chứ không phải là môn sinh lựa chọn thầy để thụ giáo. Những kẻ nào tình nguyện xin gia nhập hàng ngũ môn đệ đều được từ chối một cách khéo léo, chẳng hạn như Marco chương 5 câu 19. Khi đến, ai đã trở thành môn đệ của Đức Giêsu thì phải làm môn đệ suốt đời, chứ đừng mong có ngày trở thành rabbi để thu nhận môn sinh cho mình. Matthew chương 23 câu 8 câu 10. Thật vậy, việc làm môn đệ Đức Giêsu không phải chỉ giới hạn ở việc hấp thụ một đạo lý, nhưng mà đòi hỏi gắn bó với thầy. Họ phải từ bỏ tất cả, kể cả những mối tình nghĩa linh thiêng như là cha mẹ, vợ chồng, thậm chí cả mạng sống của mình nữa. Đi theo Đức Kitô và bắt chước Đức Kitô. Trong Tân Ước, thuật ngữ đi theo Đức Kitô được sử dụng trong các sách tin mừng và một lần ở trong thư của Thánh Phaolô. Ngược lại, Thánh Phaolô nói tới việc bắt chước Chúa Kitô, imitatio Christi, chứ không nhắc tới đi theo Đức Kitô. Đây có phải là chuyện vô tình hay là hữu ý? Có ý kiến cho rằng, việc đi theo gắn liền với thời điểm lịch sử, nghĩa là chia sẻ thân phận của Đức Giêsu khi người còn tại thế. Bây giờ thì người đã phục sinh và lên trời rồi, thì đâu thể nào đi theo được nữa, vì vậy chỉ còn cách là bắt chước mà thôi. Một ý kiến khác cho rằng, hai thuật ngữ này bắt nguồn từ hai nền văn hóa khác nhau, Do Thái và Hy Lạp. Đi theo có nghĩa là làm môn đệ dựa theo phong tục của người Do Thái, đề cao việc lắng nghe và tuân hành lời Chúa. Còn bắt chước thì dựa theo văn hóa Hy Lạp, nên mà có người hạ giới muốn nhìn ngắm và họa lại mô hình của thiên giới. Cho dù giải thích như thế nào đi nữa về bối cảnh của hai thuật ngữ, Thánh Phaolô quan niệm mối liên hệ giữa người tín hữu với Chúa Kitô rất là kháng khiết. Nhờ với chức thánh tẩy, người tín hữu được mai táng và sống lại với Chúa Kitô, họ trở nên một với người, vì vậy họ phải đồng hóa tất cả tâm tình, ngôn ngữ và hành vi giống như người. Thánh Phaolô tự giới thiệu mình như là một kẻ bắt chước Chúa Kitô. Ông sống trong Đức Kitô, với Đức Kitô, cho Đức Kitô. Đức Kitô là lẽ sống của ông. Việc đồng hóa với Đức Kitô không chỉ giới hạn vào khía cạnh tâm lý hay luân lý, mà còn diễn tả ra việc dấn thân phục vụ tin mừng của Chúa, sẵn sàng chịu đựng những gian nan hiểm nghèo kèm theo sứ vụ này, và thậm chí chấp nhận cả cái chết nữa. Tuy hai thuật ngữ đi theo và bắt chước có thể là bắt nguồn từ hai quan điểm văn hóa khác nhau, nhưng mà xét về nội dung thì không có chi khác biệt. Ngày nay, việc đi theo Đức Kitô không còn phải là lẽo đẽo bước đi đằng sau lưng người hay là vác liều trống đến chợ ở nhà người, nhưng là tin vào người, chấp nhận sứ điệp của người. Một cách tương tự như thế, bắt chước Đức Kitô không phải là nắn nó thiền giác cử điệu cho phù hợp với một thần tượng, nhưng là thủ đắc những tâm tình của người tôi tớ vâng phục Thiên Chúa đến chỗ chết trên thập giá. Mối liên hệ giữa hai thuật ngữ đi theo và bắt chước có thể nhận thấy ở sách Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đi theo đồng nghĩa với tin Chúa Kitô là ánh sáng của thế gian. Đối lại, tin có nghĩa là đến với Chúa Kitô, ở lại với người, hòa lại mẫu hương yêu thương phục vụ của người.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn
tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Biển trời trăng sao, hoa cỏ cây muôn thứ đẹp xinh, núi đồi sinh linh, sông ngòi kia chim cứ lượn bay. Thật kỳ diệu thay ơi làm ta, tuyệt vời quyền năng ơi đẹp quá, kỳ công nhân thế đã khơi nguồn.
Buổi họp mặt để bàn về mọi điều Thiên Chúa dựng nên, người ta đặt một câu hỏi: ai là người mạnh nhất? Một vài người trả lời: sắt là mạnh mẽ nhất. Sắt trả lời: tôi không phải là người mạnh nhất, tôi được chế tạo bởi nhiều hợp chất. Lửa mới là người mạnh nhất, bởi vì lửa có thể làm cho tôi nóng chảy. Họ hỏi lửa: anh có phải là người mạnh mẽ nhất không? Lửa trả lời: nước mới là mạnh mẽ nhất, vì nước có thể dập tắt tôi. Nước liền trả lời: tôi không phải, mặt trời mới là mạnh mẽ nhất, bởi vì tia nắng mặt trời có thể làm tôi bốc hơi. Nhưng mặt trời cũng từ chối và nói: tôi không phải là người mạnh mẽ nhất, tôi có thể làm nước bốc hơi. Nhưng mây mới mạnh mẽ nhất, mây có thể che phủ ánh sáng của tôi. Bấy giờ mây cũng nói: gió mới là mạnh mẽ nhất, gió có thể thổi bay mọi thứ. Gió cũng trả lời: núi mới là người mạnh nhất, bởi vì núi có thể cản trở hơi thở của tôi. Núi cũng phủ nhận mình là người mạnh mẽ nhất. Con người mới là mạnh mẽ nhất, vì con người biết sử dụng máy móc xây dựng những công trình. Con người cũng trả lời: không phải, sự chết mới mạnh mẽ, tôi không thể thoát chết được. Sự chết trả lời: tôi có thể nắm giữ Abraham, Isaac, Jacob và các ngôn sứ thời xưa. Nhưng một ngày tôi nắm giữ một người, tôi cho ông ta vào mồ. Nhưng ngày thứ ba ông ấy đã trỗi dậy. Người ấy chính là Đức Giê-xu. Không có ai mạnh mẽ hơn Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện ở quyền năng vô hạn. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người sáng tạo muôn loài muôn vật một cách kỳ diệu, vượt trên khả năng nhận thức của con người. Trong vũ trụ xinh đẹp, mọi vật luân chuyển trật tự hài hòa, phong phú. Bầu trời cao rộng, đại dương mênh mông, trên trời vô số các vì sao, con người không thể đong đếm được.
từ khởi đầu cho đến tận cùng, Thiên Chúa hiện diện cách tròn đầy và sâu thẳm nơi thụ tạo, như lời Thánh Vịnh ca ngợi. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Mẹ Teresa Calcutta cảm nhận rằng, sự toàn năng của Thiên Chúa là toàn năng của sự hiện diện. Thánh Thomas Aquino xác tín, vũ trụ, thiên nhiên được xem là bút tích của Thiên Chúa. Vì thế, khi ngắm nhìn thiên nhiên, người ta biết có sự hiện diện của đấng tạo hóa. Thiên Chúa là đấng quyền năng, khôn ngoan vô lượng, nhưng lại hiện diện cách âm thầm khiêm tốn, người đầy sức mạnh, nhưng lại giới hạn mình trong sự tự do của con người, người có vẻ như vắng mặt, nhưng lại thật gần gũi, người giàu có vô lượng, nhưng lại trở nên nghèo khó, để chia sẻ thân phận con người. Người vừa kín đáo, vừa rộng mở, vừa công thẳng, vừa độ lượng. Sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện qua những việc Đức Giê-xu đã làm, là chữa lành mọi chứng đau bệnh, xua trừ ma quỷ, chiến thắng sự chết. Sức mạnh ấy phát xuất từ tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Chỉ cần kêu danh xưng Giê-xu, thì mọi thụ tạo, mọi đầu gối phải sụp xuống thờ lạy. Danh xưng ấy có sức công phá mọi bức tường ngăn cách, có sức bẻ gãy mọi thế lực quỷ thần, đẩy lui bóng tối của sự dữ. Danh xưng ấy xuyên thấu tâm hồn con người, khiến mọi miệng lưỡi đều cất tiếng ngợi khen. Sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện ở khả năng yêu thương. Thiên Chúa là đấng tự hữu và viên mãn, nhưng nơi người có một điểm yếu, đó là yêu thương loài người, đến trao hiến chính người con một yêu dấu là Đức Giê-xu. Thánh Gioan đã định nghĩa, Thiên Chúa là tình yêu, hay nói cách khác, yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Đức Giê-xu chính là tác phẩm tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Lòng thương cảm của Đức Giê-xu thấm đẫm từng trang tin mừng. Thiên Chúa chính là người cha nhân hậu, là người mục tử nhân lành, dám hiến mạng sống vì đoàn chiên, là người bạn luôn chia sẻ mọi nỗi khó khăn nhọc nhằn của con người. Đứng trước quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi mở rộng tâm hồn để đón nhận hồng ân đức tin. Đồng thời, chúng ta cũng có sứ vụ loan báo và trở thành chứng nhân cho Chúa. Sự hiện hữu của chúng ta trên trần gian là một lời chứng hùng hồn về quyền năng và tình yêu Thiên Chúa. Ý thức về ân phúc đó, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên nhủ, dù ăn dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Lạy Chúa là sức mạnh của chúng con, xin cho chúng con đừng bám víu vào bất cứ điều gì ngoài Chúa. Xin cho chúng con tin tưởng vào sức mạnh của Chúa, để lướt thắng sự yếu hèn của thân phận con người, và luôn bước đi trong bình an. Amen.
Dẫu phần hư không, như vui cho cô đơn gì đâu, Chúa dựng nên con, ôi tình thương sâu quá nhiệm màu. Phong trần hư vô sao hiểu thấu, nguyện luôn đi sâu, xin cúi đầu tạ ơn. Dẫu
Và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.